Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Trên da thịt người tình của tác giả Nguyễn Trung Dũng, mô tả cuộc chiến xót xa và day dứt trong tâm can của một người vợ trẻ bị giằng xé giữa sự thôi thúc của thể xác và sự ràng buộc trong hôn nhân với người chồng của một thời yêu thương. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Biết em tội lỗi thế này, chắc Liễn sẽ bỏ em.
Lo gì chuyện đó. Ở đây vắng vẻ, xa thành phố. Anh tin là chẳng một ai, kể cả Liễn, thấy được em đi lại với anh.
Đúng thế, nhưng em vẫn không yên tâm. Ở con dốc đổ xuống phố, trên suốt đoạn đường xe lượn vòng men theo sườn núi, Thụy vẫn mơ hồ bị ám ảnh bởi ý nghĩ sợ Liễn biết nàng đến nhà Khương, lén lút ăn nằm với Khương. Trời đã bắt đầu tối. Dưới thấp, lấp loáng những ánh đèn nom như những đốm sao. Xa lộ chạy theo hướng bắc, hướng về nhà nàng. Thụy ra exit, qua vài đường phố vắng, nàng đã thấy ngôi nhà mình. Cửa sổ hướng ra mặt tiền, còn ánh đèn sáng. Ở trong sân, con chó nghe tiếng xe của chủ sủa lên mấy tiếng mừng rỡ. Ngồi dưới ngọn đèn có chụp, Liễn gấp cuốn sách đang cầm tay, ngưng đọc để ngước lên nhìn vợ. Bao giờ anh cũng có một nụ cười trên đôi môi để dành sẵn cho nàng.
Anh nghe nói có gió lớn. Không biết có chuyện gì rắc rối làm em về trễ. Nhưng mà em đã về. Anh thật sự yên tâm.
Thụy muốn nói, nhưng cổ nghẹn. Nàng đứng lặng im nhìn chồng, rồi đi vào nhà bếp. Em dọn cơm cho anh ăn nha.
Khỏi. Anh ăn rồi em ạ.
Để giải thích, Liễn nói tiếp.
Lúc chiều, anh Biên ghé đến thăm. Có đem theo thịt quay bánh hỏi mời anh ăn. Bạn bè lâu ngày mới gặp, ngồi nhậu nhẹt vài ba ly rượu và ăn thịt quay bánh hỏi. Thấy cũng thích. Em còn nhớ anh Biên chứ?
Em nhớ. Anh Biên nhà thơ hay anh Biên địa ốc?
Biên nhà thơ. Anh thích đọc thơ hả?
Thụy ngồi ăn cơm, nghe chồng nói chuyện này qua chuyện nọ. Bát cơm cầm trên tay, nhưng nàng ít đụng đũa. Ở nhà Khương, Khương đã đãi nàng một bữa ăn thịnh soạn với những vỉ hải sản mua tại nhà hàng. Khương chu đáo, cẩn thận, chuẩn bị cho buổi gặp với sắp xếp có dự tính. Hành nghề luật sư, Khương ăn nói hoạt bát, tính năng động, tiêu pha hào phóng, thích giao thiệp và cởi mở. Ngoài những đức tính rất cần cho nghề thầy cãi, Khương còn mắc cái tật mê gái. Không ai biết Khương có vợ con chưa, nhưng bề ngoài thì Khương một mình là chủ nhân ông của một cơ ngơi đẹp đẽ và sang trọng. Cơ ngơi đó tọa lạc trên sườn một ngọn núi, có nhà cửa toàn là dân thừa tiền. Thụy đã tận mắt chứng kiến ngôi nhà đó lớn như một biệt điện, với diện tích chung quanh trồng hoa kiểng và một hồ bơi lát gạch men. Thụy biết rất ít về đời tư của Khương, chỉ trừ một lần vui miệng Khương tâm sự. Ly dị vợ, hai đứa con lớn sống ở một tiểu bang xa. Hơn ba lần từ chối lời mời khẩn khoản của Khương. Lần này vì nề, Thụy mới hẹn giờ ghé tới. Thụy thừa biết dụng ý của Khương mời mình tới dự bữa ăn chỉ có hai người trong ngôi nhà vắng vẻ, rộng thênh thang với một mục đích gì. Nhưng biết trước vậy, vẫn không làm chùn chân Thụy. món ăn ngon, uống rượu chát trong một khung cảnh vắng lặng, yên tĩnh. Lời nói khéo léo khôn ngoan của Khương đã khiến Thụy nhẹ lòng. Ở phòng ngủ, ở cái giường, ở dưới da thịt người tình, Thụy đã cho Khương vô điều kiện khi chính bản thân Thụy cũng được thụ hưởng trọn vẹn.
Anh đang xem cuốn Lady Chatterley's Lover của nhà văn Lawrence. Nhân vật Clifford trong chuyện này giống y hệt anh. Nếu có khác chỉ khác ở chỗ anh Clifford bất hạnh này có cô vợ đi quơ gã quản rừng là người làm công của chồng.
Nghe Liễn nói, Thụy bỗng chột bụng. Bao nhiêu cái dấu hỏi như cái móc câu từ trên trời bay loạn xạ rớt trong đầu óc Thụy. Hay là nhìn vào mặt chồng, Liễn chẳng hề lộ ra một nét bất thường để có thể kết luận lời nói của Liễn có dụng ý nhắm vào chuyện Thụy vụng trộm đi lại với Khương. Cuốn tiểu thuyết Lady Chatterley's Lover chồng đang đọc thì Thụy cũng đã đọc rồi. Vì thế, khi nghe chồng nhắc đến Clifford, nàng biết Clifford là chủ một đồn điền lớn, bị bại liệt và bất lực, phải ngồi xe lăn. Clifford có cô vợ tên Connie, lãng mạn và hơi dâm đãng, thường một mình đi lang thang trong rừng vắng để ngắm hoa, nhìn cảnh vật. Bữa đó, gặp gã kiểm lâm được Clifford mướn cai quản đồn điền. Connie và gã thợ rừng đã trao đổi da thịt trong căn nhà gỗ là nơi ở của gã. Liễn cũng bại liệt như Clifford, nhưng đem Connie làm biểu tượng cho Thụy thì chưa chắc đã đúng. Thụy đã tự chủ và áp đảo được cái lo sợ làm nàng có lúc muốn run chân run tay. Nàng hỏi chồng:
ông đến nhà giúp việc có giúp gì được cho anh không? Ông ấy ra sao hả anh?
Ông ta là một người rất tận tâm và nhiệt tình. Nói ông ta giúp việc nghe tội quá. Em biết không, thời trước ông ấy là nhà giáo đó. Ông ấy ta dạy trung học, sang đây đi làm thêm để kiếm tiền. Tội, tiếng Tây tiếng Mỹ ông nói ào ào như gió. Anh thắc mắc có hỏi tại sao ông làm cái việc này. Ông ấy cười, bảo là làm cho vui, cho qua ngày. Ông ấy chăm sóc cho anh ghê lắm, đã chẳng buồn mà còn cười luôn miệng.
Thế là em mừng và yên tâm rồi. Anh kể như có một người bạn tốt lo giúp cho anh. Thôi, anh đi ngủ nhé. Thụy nhắc chồng, rồi nàng đẩy giúp Liễn cái xe lăn vào phòng ngủ. Chỉ những lúc như lúc này, Thụy mới nhận thấy vai trò làm vợ của mình là quan trọng. Liễn, trong tình trạng bại liệt, cần có bàn tay của nàng tận tình giúp đỡ. Càng nghĩ, Thụy càng cảm thấy hối hận. Mình đã đi lại với Khương. Nếu Liễn biết, Thụy không khác gì kẻ sát nhân cầm dao đâm trọng thương Liễn. Vết thương đó sẽ làm tan nát trái tim của Liễn và không có cách nào lành miệng được.
Từ Washington DC.
Đêm với giấc ngủ trằn trọc, Thụy khóc lặng lẽ. Buổi sáng, Liễn nhận ra nước mắt ướt đẫm trên gối vợ. Chàng ngạc nhiên hỏi Thụy. Thụy chỉ lặng im, lắc đầu và cười. Tôn trọng sự riêng tư của vợ, Liễn không hỏi tới nữa.
Vài ngày sau đó, Khương chặn Thụy ở ngưỡng cửa ra vào của văn phòng. Vẫn cách hỏi sưng sưng.
Đi ăn chứ?
Bữa nay thì không được.
Tại sao vậy?
Đừng hỏi. Những bữa anh mời đi ăn trưa sẽ không bao giờ có nữa. Em không muốn bị ngộ nhận.
Chà, bữa nay sao khó tánh vậy? Nè, không có ai ép đâu nha. Em không thích thì thôi.
Từ đó, Khương làm mặt lạnh mỗi khi gặp Thụy. Một buổi tối, khi ở phòng tắm bước ra, Thụy thấy chồng còn ngồi ở xe lăn, lặng lẽ với đôi mắt nhìn ra đường phố. Ngoài những ngôi sao bé nhỏ lấp lánh trên bầu trời đen thẫm, có gì nữa đâu để Liễm nhìn mãi mà không chịu đi nằm. Anh, em đi ngủ đi. Nghe vợ nói, Liễm quay đầu nhìn lại rồi chỉ tay vào cái ghế bên cạnh chàng.
Em ngồi xuống đây, anh có chuyện này muốn nói với em.
Thụy hơi chột bụng. Nàng nghĩ có thể Liễn đã biết chuyện giữa nàng và Khương. Có gì cần anh cứ nói đi.
Đêm qua anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh thấy là anh không có quyền, anh không được phép làm phiền em quá nhiều. Anh không thể là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Cho nên anh đã quyết định.
Liễn ngưng một cách khó hiểu. Thụy hỏi tới. Anh quyết định cái gì? Sao bỗng ngưng?
Anh quyết định ly dị.
Tại sao?
Anh đã nói lý do đấy. Anh không thể chấp nhận mình ích kỷ, chỉ biết đến mình mà không nghĩ đến em. Ly dị sẽ tạo cho em một cuộc đời mới, hạnh phúc mới, hơn là em cứ phải hy sinh vô ích cho một kẻ vô tích sự là anh. Với tuổi xuân và nhan sắc của em, anh tin chắc em sẽ có một người chồng khác hoàn hảo hơn anh.
Liễn còn định nói nữa nhưng Thụy đã cắt ngang. Em không muốn nghe. Tại sao bữa nay anh nói năng không đâu cả như thế? Hay là anh nghi em điều gì?
Mọi chuyện anh đều biết cả. Vì biết em cần sống như mọi người đàn bà khác cần sống, anh mới nhìn ra cái mà mình phải nghĩ đến và giải quyết. Anh biết em từng lên nhà tay luật sư Khương và đã làm gì ở đó. Dẫu là em có thực sự ăn nằm với ai đi nữa, anh cũng chấp nhận. Vì lỗi không phải ở em, mà chính anh. Chính anh là kẻ thiếu bổn phận. Anh đã không chu toàn những gì em cần và muốn đã nhiều năm. Cho nên
Thụy hiểu câu nói của chồng có nghĩa là vì thế phải ly dị hoặc vì thế phải buộc lòng để Thụy đi hoang. Nhưng trong định nghĩa nào, câu nói cũng không có giá trị đối với nàng vì nàng không muốn thay đổi vị thế làm vợ. Chuyện lỗi lầm chỉ là sơ sẩy. Nàng như con ngựa trứng ham vui nhưng vẫn là con ngựa hiền khi tìm đường trở lại trại. Anh không cần nói thêm nữa. Nếu anh tha thứ chuyện lỡ dại của em thì em vẫn là vợ anh. Anh không đi đâu và sẽ không lấy ai vì em vẫn yêu anh. Em cần anh và không muốn mất anh.
Thụy cố cầm nước mắt, nhưng khi nói xong, nàng bật khóc thành tiếng, trong khi Liễn gục mặt trong lòng vợ. Đường phố đã vào đêm, có tiếng ai đó hát lên những lời tình êm đềm. Mưa vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Mưa vẫn mưa bay.
Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Trên Da Thịt Người Tình của tác giả Nguyễn Trung Dũng với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.